Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới và cuối tuần, thứ hai là lễ Valentine rồi đấy, cuối tuần xong, cái là lễ Valentine. Chúc cho luật sư có những giây phút cuối tuần và qua ngày thứ hai, ngày lễ tình yêu, thật là nhiều niềm vui với gia đình và những người thân thương. Có đi đâu chơi cuối tuần? Ôi trời ơi, thời tiết đẹp lắm luật sư ơi, ấm áp giống như là mùa hè vậy đấy.
Vậy đấy. Cảm ơn Khánh Thi thân ái chào Khánh Thi. Nhưng mà quý vị biết không, thân ái xin kính chào quý vị, quý khán giả đấy chứ. Mà quý vị biết không, mình được cái này mất cái khác ấy. Đó là luật của trời phải không Khánh Thi?
Không bao giờ mà vừa đẹp trai con nhà giàu học giỏi.
Ủa không có cái đó Khánh Thi?
Không, khó lắm.
Vẫn tìm phải chứ thầy. Vừa đẹp trai con nhà giàu học giỏi,
khó. Xa
nước ta gì nữa.
thường thường đó đúng là ông trời ông công bằng lắm luật sư ơi, tức vậy là nhà dạ, chứ không phải không đâu, không phải là ai cũng được tất cả mọi thứ đâu, được giống như luật sư nói đó, được cái này thì sẽ khuyết cái kia, chứ không phải được tròn cái này xong rồi cái kia cũng tròn đâu.
Vậy đấy, nhưng mà Khánh Thi biết ông trời, Khánh Thi đó là ông trời ông ấy công bằng, mà sao ông trời ông công bằng mà sao mình không công bằng với nhau nhỉ?
Vậy mấy ông mới là ông trời chứ thôi, ông ở dưới này với mình rồi. bây giờ công bằng với nhau hay là không á, ở dưới này á, luật sư, thì mình phải dẹp cái tôi của mình đi thì mới công bằng được.
À Khánh Thi nói cái chữ này làm tôi nhớ thầy pháp hòa thầy giảng, thầy bắt đầu bằng một cái câu thí dụ hay là câu nói rằng là cái người này tới hỏi Đức Thánh Tôn, Đức Thế Tôn, tôi muốn hạnh phúc. Đức Thế Tôn nói dễ thôi. Cái việc đầu tiên là bỏ đi cái chữ tôi. Bỏ được không Khánh Thi?
Khó lắm luật sư.
Muốn
hạnh phúc thôi chứ đừng có tôi vào trong đây. Đấy, bỏ chữ tôi đi.
Vậy hả?
Dạ.
Tôi đi thôi á.
Dạ.
Thầy Pháp Hòa nói chứ là bây giờ bỏ cái chữ muốn. Ai cũng muốn hết thì thôi bỏ cái chữ muốn đi.
Dạ, hạnh phúc thôi.
Còn lại hạnh phúc. Thế là thôi, mình có hạnh phúc ta sẽ. Ha?
Dạ.
Nhưng mà không phải dễ như nói đâu ha.
Nói thì dễ lắm, đừng có nói bây giờ này. Chị em mình bảo là qua năm mới, chị em mình sẽ làm cái này làm cái kia. Mà cái mà Khánh Thi thấy dễ nhất á, mà mình có thể làm, đó là ăn uống đấy. Bảo sẽ ăn uống lại đàng hoàng, ngủ nghe đàng hoàng. Vậy mà có làm được đâu, mất 2 tháng có làm được đâu.
Ngủ nghe đàng hoàng, ngủ mà còn nghe nữa, nghe thường. Chúng ta nói chuyện thật là hay ha.
Dạ.
Nhiều cái chữ thông thường nói nghe rất là dễ thương, rất là hay. Vâng, vậy thì thôi chúng ta trở lại chương trình để nói chuyện về deed ha. Ngày hôm qua chúng ta nói về deed, tức là chủ quyền, phải không? Ngày hôm nay chúng ta lại nói về deed. Nhưng mà quý vị biết á, trong những cái việc làm như vậy đấy, nhiều khi á, nó khó lắm. Nó khó là tại ai cũng muốn được những cái gì mình muốn hết á. Cái chữ công bằng vô tình mà chúng ta nói đến ngày hôm nay đó, nó không có công tư công riêng gì, mà nó cũng chả có bằng phẳng gì hết đó. Cái gì cũng có cái sự lên xuống của nó. Ngày hôm qua chúng ta nói về cái ông đó, ông ấy yêu cầu con ông ấy ký cái phần chủ quyền của chúng nó qua cho ông ấy trước khi ông quyết định ông đi làm cái trust. Đó, Xong rồi chúng ta nói về cái việc là để cho cái chủ quyền đó nó có hiệu lực, thì cái việc mà một trong những cái việc mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải delivery, tức là đem tới, tức là đưa qua, phải không? Đem tới đưa qua, tức là sao? Tức là nếu tôi ký một cái giấy chủ quyền, tôi nói ok, tôi sẽ chuyển cái căn nhà này cho con của tôi. Nói thì dễ mà làm thì khó, phải không? Tôi chuyển căn nhà cho con của tôi. Mà nếu con của tôi á, nếu con của tôi á nó không có ở đây, thứ nhất là khi chúng ta chuyển nhượng một cái gì đó là một cái hợp đồng, thì cái việc đầu tiên á là chúng ta phải có một cái gì đó đi lại cho mình, chúng ta gọi là consideration, tức là ví dụ như tiền hay là cái gì đó, không rồi chúng ta xong rồi chúng ta phải đưa cho cái người đó. Mà tôi không có đưa, tôi giữ lại ở trong cái tủ két sắt của tôi á, mà cái đó là cái ý định của tôi thôi, không cho nên tôi chưa có đưa, cho nên chưa có hoàn thành cái việc gọi là chuyển nhượng, mặc dù là tôi đã ký cái giấy đó rồi. Và thêm vào đó tôi cũng chưa có làm nó thành một cái văn bản để cho mọi người biết rằng là đây là cái việc tôi làm, tức là mình đăng bạ ở trong văn phòng quận hạt. Rồi sau đó thì cái ông này ông mới làm một cái trust, và ông chuyển những cái phần tài sản của ông ấy và của con ông ký cho ông ấy vào trong cái trust của ông ta. Có thể là khi cái trust đó được đưa ra sau khi ông ta mất, nó không có được chia đồng đều hay công bằng hay như thế nào, thì bắt đầu con ông nó mới đòi, nó mới nói rằng là như vậy là không đúng, cái trust, cái chủ quyền này, cái phần này là phần của họ, họ muốn lấy lại. Vậy thì cái ông này ngày hôm nay ông ta làm cái gì? Cái ông này ngày hôm nay ông ta là một người người Anh, ông này là một người Anh. Đúng vậy. Ông ta mới quyết định rằng là ông ta trao cái nhà này cho những người anh em của ông ta. Anh em của ông ta có đâu 1, 2, 3, 4 người. 4 người, cộng ông ta là 5. Vô tình thì chúng tôi cũng có 5 anh chị em. Rồi, thì ông ta có một cái chủ quyền đã mua cái căn nhà này lâu lắm rồi. Nhưng mà ông ta quyết định là ông ta làm một cái giấy chuyển nhượng. Ông ta chuyển cho tất cả 5 anh chị em của ông ta, đứng vào cái dạng gọi là joint tenant. Quý vị biết, 5 anh chị em mà joint tenant, tức là người nào còn sống cuối cùng là người đó làm chủ căn nhà. Luật nói như thế. Thì sau khi ông ấy chuyển cho 5 anh chị em của ông ta rồi, thì bốn người anh chị em của ông ta, tức là đối với ông là người thứ năm, họ đều hiểu rằng là cái nhà này nhà của ông ta. Ông ta chỉ đặt tên của họ vào đó để lỡ mà ông ta có mất. Cái suy nghĩ này đã xảy ra rất là nhiều, nhiều lắm, là bởi vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đặt tên con mình vào để lỡ mình mất thì con mình nó làm chủ. Nhưng mà quý vị không thấy những cái việc nó xảy ra sau đó, cái ảnh hưởng nó như thế nào. Nếu quý vị có 2 người con hay 3 người con, quý vị đặt cái nhà này vào tên một người con của quý vị nói bố mẹ mất thì con nhớ lấy ra rồi, con nhớ cho bán rồi, con nhớ chia cho em con nhá. Thôi đi, đừng nghĩ như vậy nữa nhá, đừng nghĩ như thế nữa. Nhưng mà con tôi nó ngoan lắm, tôi không tin, tôi không nghĩ rằng là nó không ngoan. Gia đình nào cũng có cái phức tạp của gia đình đó. Cái việc tốt nhất là nếu mình làm chủ bất động sản, mình làm chủ tài sản, thì mình nên đặt một cái living trust. Làm một cái living trust, viết xuống cho nó rõ ràng. Tao mà mất cái nhà này tao cho thằng hai, còn cái nhà kia tao cho con ba. Đứa nào lộn xộn nó khỏi lấy. Đơn giản vậy thôi, không nói đơn giản vậy thôi, nhưng mà đi vào chi tiết nó khác. Nhưng mà cô ba này á, cô lại là một cái người chậm phát triển, và khi cô chậm phát triển thì cô ấy được thừa hưởng cái phúc lợi của chính phủ. Tức là cô ấy nhận tiền chính phủ hàng tháng cho cái sự chi tiêu căn bản của cô ta và có người chăm sóc cô ấy, thì mình không có để căn nhà lại cho cô ấy được. Mình để lại căn nhà cho cô ấy ở trong một cái trust khác, chúng ta gọi đó là cái special needs trust. Để rồi cô ta vẫn còn ở cái tuổi nhỏ, cô ta vẫn tiếp tục có được cái phúc lợi đó suốt cuộc đời. Khi cô ta ra đi thì mình để lại cho người khác. Rồi ông này ông ấy chuyển cho mấy người anh chị em của ông ta. Ông ấy chuyển xong rồi cái ngày đó cái ông nói thôi bây giờ ông ấy là quyết định ông làm cái trust. Ông làm cái trust thì bây giờ mỗi một người ký lại cho ông ta cái phần mà ông ta đã bỏ tên mấy người vào. Thế là hai người ký. Họ nói nhà này nhà của ông ấy, chúng tôi trả lại cho ông, chúng tôi không có giữ. Đâu phải tiền của chúng tôi đâu. Ông ta muốn làm gì thì ông ta làm mà. Rồi thì là mấy người kia cũng ký. Ký xong rồi thì ông ta mới làm một cái living trust, một cái bộ living trust. Ông ta làm cái bộ living trust xong rồi, ông ta đặt những cái giấy chủ quyền đó vào trong cái trust của ông ta. Tức là bây giờ căn nhà này nó trở lại tên của ông ta. Và cái căn nhà này ông ta để lại cho cái người nào đó chứ không phải tên của anh em ông ta. Quý vị nghĩ sao? Tự nhiên mình có cái phần tài sản này xong rồi tự nhiên cái lấy đi của mình, cái tự nhiên bây giờ mình không có gì hết. Trong khi cái tài sản này nó không phải là mỗi căn nhà nhỏ bé như ngày xưa nữa sao? Cái nhà này mua cũng lâu rồi. Ha? Đến lúc mất thì cái nhà này nó giá trị cũng khá nhiều rồi. Được hết. Và quý vị nghĩ mấy người anh em của ông này quyết định như thế nào? Đấy quý vị thấy. Khi mà chuyện nó không như ấy mình muốn thì nó sẽ ra như thế. Và quý vị có biết tất cả mọi người chúng ta đều làm như vậy hết á. Chúng ta không có bao giờ phủi tay quay đi và nói thôi thì không phải của tôi thì thôi tôi không cần. Nó không như vậy đâu. Ok, rồi. Sau khi mà ông này ông ấy mất rồi, sau khi ông làm trust không bao lâu hết á. Ít ngày thôi là ông ta ra đi. Thì những người anh em chị em của ông này bắt đầu đệ đơn lên tòa. Nói thứ nhất, họ chuyển nhượng cái tài sản này lại cho ông ta là vì họ họ đã không có cái ý định đó. Thứ hai, họ chuyển nhượng cái tài sản này lại cho ông ta là vì họ đã bị dụ dỗ. Thứ ba, họ chuyển nhượng cái tài sản này cho ông ta là tại vì cái sự gian dối của ông ta nói thế này, ông ta nói thế kia. Cái thứ bốn, họ nói họ chuyển nhượng cái tài sản này vì cái sự gọi là trình bày thiếu đầy đủ. Khi họ nói, khi ông ta nói mấy cái người này chuyển nhượng cái tài sản này lại cho ông ta, họ muốn ém cái chủ quyền này để cái chủ quyền hiện tại á, để cái chủ quyền trước đó khi mà ông ta cộng tên mấy người này vào á, để cho họ có được một phần tài sản trong cái chủ quyền đó. Và vì cái tài sản này nó đang nằm tên ở một người khác, vì ông ta đã chuyển cho những người cho một người khác sau khi ông ta mất rồi, thì cái người đó chỉ cầm cái tài sản đó dùng cho những người này. Rồi họ nói cái sự thông đồng mà làm cái việc này nó đã làm cho họ phải ký cái giấy chuyển nhượng cái tài sản này lại. Đây là những cái lý do mà đưa ra để mà kiện cái người đứng ủy thác tài sản của ông này. Vì bây giờ ông mất đi rồi. Và khi ra tòa thì những người thưa ông ta, tức là thưa cái người đứng ủy thác công việc này của ông ta, mới yêu cầu chung quy đại khái là đòi lại cái căn nhà này cho họ. Và cuối cùng, chánh án đã ra lệnh cho cái người ủy thác của ông này được lấy căn nhà này và chia theo cái lời chỉ dẫn của ông này ở trong cái trust. Chánh án nói rằng là dựa trên những cái lời khai, những người nhân chứng. Nhân chứng là những ai? Là cái người phụ tá của cái ông luật sư của ông này. Người đó ngồi đó, họ nghe hai cái người chị em này nói chuyện với nhau. Ô, nhà này nhà của ông ấy thì thôi trả lại cho ông đấy. Cái nhà này đâu phải nhà của mình đâu. Những cái lời nói đó nó trở thành những cái lời nói của một người nhân chứng đã được nghe rõ ràng. Những người này nói như thế, họ không có phản đối ký cái chủ quyền cho ông ấy, ký cái chủ quyền lại cho ông ấy. Và khi mà chúng ta ra đến tòa, việc đầu tiên là chúng ta cần phải có những cái bằng chứng cụ thể. Nếu chúng ta không có bằng chứng cụ thể thì chúng ta đi đến cái chỗ lời khai. Lời khai của mình với lời khai của bên đối phương, lời khai của những người nhân chứng, và tùy vào cái người chánh án họ đã nghe những cái việc này xảy ra bao nhiêu lần xin lỗi, họ sẽ hiểu rằng là cái người này khai đúng sự thật hay cái người khai sai sự thật. Nói này tôi mới nhớ là một người một một một, một ông cha giảng nói về cái sự khôn ngoan của ông vua Salomon. Ông vua Salomon là một ông vua có tiếng khôn ngoan, rất là khôn ngoan. Thì một ngày đó bà mẹ bà ấy, hai bà mẹ trước hai bà mẹ tới trước trước cổng cổng nhà vua, yêu cầu nhà vua xử xử cái gì? Xử là cái con thằng bé con trai này là con của tôi, bà nào cũng nói con của tôi hết. Không, một trong hai bà đã sinh con ra và con đã chết thì bà ấy lấy con của cái bà kia. Và bây giờ hai bà đến trước mặt vua Salomon yêu cầu vua Salomon xử để mà họ có thể lấy đứa con này về nuôi, bà nào đó thì không biết. Ông vua Salomon, một người khôn ngoan, nói rằng là vậy thôi bây giờ đưa đứa bé này chặt làm đôi đi, mỗi người lấy một nửa thế là xong. Cái bà mẹ ruột của đứa bé này nói: thưa vua, xin vua đừng làm như thế, đây là con tôi sinh ra, nếu đây là quyết định của vua thì thôi vua đưa cái thằng bé này cho cái bà kia để bà nuôi đi, tôi không đành lòng thấy con tôi bị như vậy. Và cái người mẹ kia thì nói: đúng rồi đúng rồi, vậy thì chia đôi đứa bé. Quý vị nghĩ ai là mẹ của đứa bé? Tôi ra cái ví dụ này để cho quý vị thấy rằng là chánh án ở trên tòa có cái sự khôn ngoan đó, họ không những có cái sự khôn ngoan đó mà họ còn hiểu được những cái sự sai trái mà một người đưa trước mặt tòa và nói thế này nói thế kia. Và tôi vẫn tin rằng là cái sự thật và cái sự công bằng nó sẽ được thể hiện. Nhiều người nói với tôi: công bằng ở đâu, chánh án làm thế này, luật nói thế kia. Không phải đâu. Quý vị chỉ muốn rằng là quý vị được cái phần thắng thôi, chứ quý vị không thấy rằng là quý vị đang làm một cái việc mà nó không đủ đầy đủ chứng cứ. Vì vậy, khi mà chánh án họ nghe cái hồ sơ này, họ nghe những cái lời khai từ những người anh chị em của cái ông đã mất, họ nghe những cái lời khai của cái người phụ tá pháp lý của cái người luật sư làm về cái giấy tờ trust của ông này. Chánh án thấy rằng là những cái lời khai của những người anh chị em của cái ông này đã không thể dựa vào được và không tin tưởng được. Một khi cái sự không tin tưởng được nó xảy ra, mình nói gì cũng vậy, thưa hồi chánh án họ biết là mình không có nói láo, mình bày ra chuyện, mình tạo ra chuyện, mình mang những cái lời khai này để mình lấy được những gì mình lấy. Và thưa quý vị, chuyện đó nó sẽ rất là hiển nhiên. Quý vị tin tôi đã làm rất là nhiều những cái hồ sơ như thế này. Và tôi vẫn nói rằng là nói tất cả là sự thật. Sự thật như thế nào thì mình nói như vậy. Cái quyết định là ở người chánh án. Cho nên chúng ta không thể nào có được một cái câu nói rằng là tôi bảo đảm quyết định là như thế này. Chuyện nó không thể nào xảy ra được. Tại vì chánh án sẽ thẩm định ai là người nói tất cả là sự thật. Ok. Thì khi chánh án cho cái người ủy thác của cái ông này được lấy cái trust này, lấy căn nhà này, thì họ kháng cáo. Lẽ dĩ nhiên, mất một căn nhà bự như lớn, giá trị lớn như thế, sức mấy mà để yên, phải không? Thì họ kháng cáo, họ nói thứ nhất là cái chủ quyền đã được làm không có hiệu lực là bởi vì làm dưới cái sự ảnh hưởng xấu, tức là bị áp lực. Thứ hai, chánh án ở trên tòa sơ thẩm đã quyết định sai những cái điểm trong cái hồ sơ này để cho cái người ủy thác là người đối phương bị tố đó được thắng. Và cuối cùng, những người này họ cãi, họ nói rằng là chánh án đã không quyết định đúng là bởi vì cái giấy mà họ ký để chuyển lại cái tài sản cho cái trust nó không có hiệu lực lúc làm việc này vì cái trust chưa thành hình. Ngày hôm qua chúng ta nói về việc này đúng không? Những người con họ cũng nói như thế đấy, phải không? Mà tòa thì nói rằng là cái việc này nó xảy ra nếu là gia đình anh em họ hàng thì không có sao hết, phải không? Nhưng ngày mai tôi chuyển cái chủ quyền nhà mà tôi có, nếu tôi có và trong cái trust, xong rồi ba ngày sau, 5 ngày sau, 1 tháng sau tôi mới đi làm cái trust rồi tôi chuyển, thì cái chủ quyền nó đã nằm trong trust. Và tôi vẫn nói là nhiều người trong quý vị, nhiều người lắm, quý vị nhìn lại cái chủ quyền của quý vị xem nó có nằm ở trong cái trust, tên trust của quý vị không, hay nó vẫn là tên của mình. Khi mục đích mình làm cái trust là để mình đặt cái nhà, cái bất động sản của mình vào trong cái tên trust mà, để mình không phải đưa vào tòa tài sản để mình giải quyết sau khi mình mất đi. Cho nên xem lại những giấy tờ về trust nhé. Nếu quý vị muốn tôi xem lại cho quý vị có thể tham khảo và gọi điện thoại ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng, cũng có luật sư Mai Cố Nguyễn và những luật sư di trú hình sự dân sự ở văn phòng của chúng tôi luôn luôn muốn được đón tiếp quý vị và giúp đỡ cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật nhé. Xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư từ 7 giờ rưỡi cho đến 8 giờ chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và những ngày cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408 947 7717, 408 947 7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường đi công việc đâu đấy, hay là đang ở nhà làm buổi ăn cho gia đình. Chúc tất cả quý thính giả có đi đâu gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về bình an.
Ta gặp nhau trong lượt làng, cơn mưa đến sao vội vàng như đôi ta xa nhau. Ta gặp nhau nói nhưng chắc thật nhiều qua ánh mắt, qua nụ cười sưởi ấm trái tim anh đã lạnh khô. Một trái tim khô, một trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn một mối.
Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn. Quý khán thính giả thường xuyên theo dõi các chương trình của Sài Gòn Radio và Vintel TV thuộc hệ thống truyền thông Vintel. Xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách khi quý vị đến hoặc giao dịch với bất cứ cơ sở thương mại nào, dịch vụ nào, hãy nói là đã nghe quảng cáo này từ hệ thống truyền thông Vintel. Những cơ sở nào chưa quảng cáo trên hệ thống truyền thông Vintel, nhờ quý vị giới thiệu dùm để chúng tôi có thêm phương tiện phục vụ khán thính giả và thân chủ ngày càng tốt hơn. Hệ thống truyền thông Vintel 408-947-7517, 408-947-7517 hoặc là email về info@vintel.com, info@vintel.com.